trường kỳ huân tu. Trong tâm chỉ có mỗi việc này, ngoại trừ nó ra, thấy điều chẳng còn gì khác. Không có vọng tưởng, không có tạp niệm, chỉ một câu A-di-đà Phật. Niệm đến sự nhất tâm bất loạn, liền chứng A-la-hán. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn, liền thành Phật. Vì vậy, Ngài hãy hiện niệm A-di-đà Phật, đạt đến nhất tâm bất loạn, chính là nhờ một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Đây chính là lý niệm dị học của Đức Phật. Còn phương pháp thì sao? Chính là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Tự hiểu chính là khai ngộ, tự mình hiểu lấy. Bạn chỉ cần dùng cách này. Cách làm này cũng là giới luật. Ngài chỉ có một câu A-di-đà Phật mà khai ngộ rồi. Cách tôi chỉ mọi người là đọc một bộ kinh, niệm bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này, tức là bản hoài tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Niệm bao nhiêu biến vậy? Một ngày tính theo giờ, không tính số lần, cứ niệm 10 tiếng đồng hồ. Lúc mới niệm chưa quen, đại khái niệm một biến mất khoảng 2 tiếng. Khi niệm quen rồi, hoàn toàn có thể đọc thuộc lòng, niệm một biến mất khoảng nửa tiếng. 10 tiếng, niệm được 20 biến. Thời gian còn lại thì niệm A-di-đà Phật. Bạn chỉ cần làm như vậy 5 năm đến 10 năm. Bạn sẽ có chỗ ngộ, có thể khai ngộ. Vì vậy, hãy hiền lão hòa thượng, Ngài khai ngộ vào lúc nào? Ngài không có nói. Nhưng tôi xem từ chức địa của Ngài, tôi đoán có lẽ vào khoảng trước sau Ngài 40 tuổi là Ngài đã đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Trước sau 30 tuổi thì được sự nhất tâm bất loạn, tức là chứng đắc cảnh giới của A-la-hán. Lúc 40 tuổi thì Ngài thành Phật hoặc Pháp Thân Bồ-Tát. Ngài 20 tuổi bắt đầu niệm Phật, 20 tuổi xuất gia. Sư phụ chỉ dạy Ngài một câu Phật hiệu này, bảo Ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Ngài thật thà đi niệm, không hề nghĩ tưởng đến pháp môn khác, cũng không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Niệm câu Phật hiệu này suốt 92 năm. Tự tại vãng sanh, không cần người trợ niệm. Vào cái ngày vãng sanh hôm đó, còn làm việc hết một ngày, làm từ sáng đến xế chiều, ở trong vườn rau, làm cỏ, tưới nước, cuốc đất, làm cả ngày trời, đến tối thì ra đi. Biểu pháp cuối cùng của Ngài chính là biểu chỉ có tăng khen tăng, mang ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Chúng ta phải thể hội cho được biểu pháp quan trọng nhất đối với chúng ta. Giáo dục Phật Đà là thật, không hề giả. Đó là gì vậy? Là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Ngài làm được rồi. Đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu, Ngài cũng làm được rồi. Ngài không đọc sách, Ngài chỉ niệm câu Phật hiệu này. Một câu Phật hiệu từ sáng đến tối, không niệm ra miệng, nhưng niệm trong tâm. Trước giờ chưa hề để mất bao giờ. Lúc đi ngủ, không niệm, tỉnh dậy rồi, thì vật hiệu liền đề khởi ngay. Không phân ngày đêm. Ngày không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Cuộc sống của Ngài là niệm Phật. Công việc của Ngài cũng là niệm Phật. Sự việc đối người tiếp vật, không có thứ nào không phải niệm Phật. Chứng tỏ rằng cái pháp này là thật. Ngài vì chúng ta tác chứng Tây phương thế giới cực lạc có thật, A-di-đà Phật có thật. Trong này Ngài có nói một câu, bạn phải biết cách nghe. Có người hỏi Ngài, sư thấy A-di-đà Phật, vậy A-di-đà Phật nói gì với sư vậy? Ngài bảo, tôi đã mấy lần thỉnh cầu A-di-đà Phật mang tôi đến thế giới cực lạc, nhưng A-di-đà Phật không chịu đưa tôi đi. Ngài bảo tôi tu rất khá, tu khá tốt, hãy ở lại thế gian này, làm ra tấm gương tốt, kêu tôi biểu pháp, để mọi người nhìn thấy. Đã mấy lần rồi, chứ không phải một lần. Chúng ta trong tịnh độ Thánh Hiền Lục có thấy Đại sư Huệ Viễn. Ngài là sơ tổ của tịnh độ Tông. Lão nhân gia Ngài lúc còn sống nhìn thấy A-di-đà Phật 4 lần. Thấy thế giới cực lạc. Lần cuối cùng là lần vãng sanh. 3 lần trước đó Ngài không hề nói với bất kỳ ai. Sau cùng lúc vãng sanh, Ngài nói với mọi người, A-di-đà Phật của thế giới cực lạc đến rồi, tôi sắp vãng sanh rồi. Cảnh này tôi đã từng thấy qua 3 lần. Lúc đó Ngài mới nói ra. Người khác hỏi Ngài, thế giới cực lạc trông ra làm sao? Ngài nói giống y như những gì được nói trong kinh Vô Lượng Thọ vậy. Chứng tỏ Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta không hề sai. Ngài hãy hiền niệm Phật 92 năm. Tôi ước tính lão nhân gia Ngài thấy A-di-đà Phật, thấy thế giới cực lạc tuyệt đối không bao giờ ít hơn 10 lần. Ngài làm ra cái minh chứng này cho chúng ta. Chúng ta phải tin, tuyệt đối không được hoài nghi. Chúng ta mong cầu điều gì? Chính là thế giới cực lạc. Cái có này là giả. Điểm này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Làm sao để đi được? Một có vật hiệu là được. Kinh điển cũng cần phải học. Vì sao? Vì chúng ta nhận thức về thế giới cực lạc vẫn chưa đủ, còn hoài nghi. Kinh điển có thể giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín. Thêm vào đó, chúng ta lại được thấy sự biểu diễn của Lão Hòa Thượng. Chúng ta liền chết lòng tròn ý đối với pháp môn này. Biểu pháp sau cùng của Ngài nói lên điều gì? Ý là bổn hội tập của Lão Cư Sĩ Hà Liên Cư là chân kinh, không có chút sai lầm nào. Bản chú giải của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng là thật, không hề sai. Có thể tin được, chúng ta suốt 10 mấy năm qua y theo cái bổn này, y theo bạn chú giải này tu hành, tuyệt không lầm đường. Bảo chúng ta cứ yên tâm, cứ quyết lòng tròn ý mà học tiếp, chính là biểu cái pháp này. Trên thực tế, ý nghĩa biểu pháp của Ngài thâm sâu khôn lường. Đó chính là nếu muốn Phật pháp hơn, chỉ có tăng khen tăng. Ngài nói với chúng ta một điều, làm sao có thể khiến Phật pháp hưng vượng, tán thán lẫn nhau liền hưng vượng, phỉ báng lẫn nhau liền đưa đến diệt vong. Gia hòa vạn sự hưng. không được phép phỉ báng lẫn nhau. Phỉ báng nhau đồng nghĩa đang diệt Phật pháp. Ca ngợi nhau sẽ khiến Phật pháp hưng khởi. Dù cho người khác có lỗi, lỗi cũng không được đi bêu rếu khắp nơi, đó coi như trở thành phỉ báng rồi. Muốn khuyên người sửa sai thành thiện thì khuyên vào lúc nào? Là lúc không có người thứ ba ở bên cạnh, lúc này thì được. Vì sao? Vì người ta cần có thể diện, bạn phải để ý đến chuyện này. Khi nói lỗi người khác, không được phép có sự hiện diện của người thứ ba. Thầy dạy học trò cũng là như vậy. Học trò có lỗi, trước mặt các bạn học đều không được nói. Nhất định phải gọi học trò đến phòng, khóa cửa lại. Chỉ có mình người học trò đó, lúc đó mới dạy dỗ họ được. Lão sư đối với học trò còn như vậy, huống hồ là đối với người ngoài. Vì thế xã hội hài hòa, xã hội liền bình yên. Quốc gia lãnh đạo với nhân dân mà khen ngợi lẫn nhau, đất nước này liền hưng vượng. Như thế mới có thể xuất hiện thời kỳ thái bình thịnh thế. Người khác hủy bắn ta, đó là chuyện của họ. Ta tuyệt đối không hủy bắn họ, ta chỉ có tán thán họ thôi. Vì họ không hiểu được cái lý này, còn ta thì hiểu. Họ không hiểu, họ làm ra cái chuyện như thế, lỗi lầm đó có thể tha được. Ta minh bạch, sáng tỏ, nếu tâm ta không phục, họ hủy bắn ta, ta cũng hủy bắn họ. Thế thì ta với họ, chẳng phải cũng đồng một ruột rồi sao? Phải biết rằng, cái lỗi hủy bắn tam bảo là địa ngục vô gián, cái đó gọi là phá hòa hợp tăng. Chúng ta tin tưởng nhân quả, chúng ta quyết định không dám làm cái chuyện đó. Họ có ưu điểm gì thì chúng ta ca ngợi, còn khuyết điểm của họ chúng ta không để trong tâm, càng có thể thốt ra miệng được. Đây là việc làm chính xác. Tội tác của tôi lớn như vậy rồi, nên buông xả vạn duyên, kinh gì cũng không giảng. Tất cả văn bản tôi cũng không xem. Chỉ có một điều tâm nguyện là vãng sanh thế giới cực lạc. Pháp sư Hải Hiền vì tôi tác chứng, tôi rất biết ơn Ngài. Tôi hướng về Ngài học tập. Tôi cũng khuyên học nhân Tịnh Tông đều nên học theo Ngài. Học như thế nào? Mỗi ngày coi cái đĩa này 3 lần. Một ngày niệm 1 vạn câu Phật hiệu. Niệm 1 vạn câu Phật hiệu, xem đĩa 3 lần. 1 năm không gián đoạn. Vì sao chỉ nói có 1 năm mà không nói là năm nào cũng thế? Vì nếu trong vòng 1 năm bạn làm không gián đoạn, thì sau này năm nào bạn cũng không gián đoạn. Chuyện đó là việc của riêng bạn. Tôi chỉ dạy bạn khúc đầu. Vì sao? Vì bạn mà xem thật sự, bạn có muốn ngừng cũng không được. Như cư sĩ Lưu Tố Vân, lần trước cô có làm một bài báo cáo cho tôi, cô ấy đã xem được hơn 160 lần rồi. Một ngày xem ít nhất là 3 lần. Có thời gian thì coi 5 lần hoặc 10 lần. Xem mãi không chán. Vì sao? Vì pháp hỷ sung mãn. Cô nếm được pháp vị rồi, nếm được hương vị của nó rồi. Đây chính là thọ dụng. Mục tiêu cuối cùng của thọ dụng này chính là thế giới cực lạc, làm đệ tử bậc nhất của A-di-đà Phật. Thù thắng không gì bằng. Cho nên những người này thần thông đã đạt. Ngài thật là bậc đại thánh, Ngài không phải tiểu thánh. là quyền tích dùng du hí thần thông đến cõi này, đến thế giới của chúng ta, họ tá cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần này Ngài hãy hiện đến đây cũng là giúp cho Thế Tôn, giúp cho A-di-đà Phật, hay nói cách khác, giúp cho tất cả đồng học tu tịnh độ chúng ta. Ngài đã làm ra một minh chứng chân thật đến mức ngàn chân vạn thật. Chúng ta xem tiếp đoạn kế tiếp. Đây là tổng kết của niệm lão. Đoạn này là lời tổng kết xét chung năm vị thánh nói trên. Phần trên nói đến năm vị thượng thủ, biểu pháp của bậc thượng thủ, Liễu Bổn Tế là tôn giả Kiều Trần Như. Kiều Trần Như là tên gọi, là tiếng Phạn, là theo âm dịch. Ý của nó là biết rõ về Bổn Tế. Vậy Bổn Tế là gì? Tức là tự tánh mà Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng đã nói. Liễu Bổn Tế chính là minh tâm kiến tánh, chính là mang cái